Tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả cùng theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng, xin kính chào quý thính giả VT News. Cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của Empire Law Offices trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang lắng nghe chương trình tìm hiểu luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo các luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi của quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát nên quý vị cần phải gặp luật sư cho từng trường hợp của mình. Đây là một điều khoản của luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Trước khi bắt đầu chương trình, tôi có hai thông báo. Thứ nhất là đến chủ nhật này, ngày 22 tháng 9, chúng ta lại có một buổi nói chuyện thi thử chương trình về vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, tức là N400. Nếu quý vị nào sắp sửa đi thi để được làm công dân Hoa Kỳ và quý vị muốn biết đi vô đó làm như thế nào, những quý vị nào tự làm hồ sơ có thể đến từ 12 giờ đến 1 giờ ở văn phòng Empire Law Office số 55 đường East Empire Street. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, quý vị có thể gọi vào để đặt tên và số điện thoại để tôi biết có bao nhiêu người tới. Và nếu mà quý vị làm việc với một văn phòng nào khác, quý vị cũng welcome, tôi cũng mong quý vị tới để quý vị biết rằng là khi quý vị đi vô trong đó, quý vị cần phải làm như thế nào, thi như thế nào để cái sự lo lắng đó nó bớt đi và rồi quý vị sẽ được trở thành công dân Hoa Kỳ. Đó là cái thông báo thứ nhất. Thứ bảy này, chủ nhật này, 22 tháng 9, chủ nhật từ 12 giờ đến 1 giờ ở văn phòng Empire Law Offices 55 East Empire, số điện thoại là 408-947-7717, chủ nhật này từ 12 giờ đến 1 giờ. Cái thông báo thứ hai, ngày mai 6 rưỡi đến 7 giờ tối, tôi sẽ có một người nhân viên của Sở An sinh Xã hội, của Bộ An sinh Xã hội, tức là Social Security Administration. Người này là một người đã làm cho Bộ An sinh Xã hội 16 năm rồi. Trong cái công việc của cô này, cô ấy đã làm rất là nhiều những cái bộ phận, những cái chi nhánh, cái văn phòng thì đúng hơn, về an sinh xã hội, nên cô biết rất là nhiều về vấn đề an sinh xã hội. Tại sao tôi làm việc này? Tôi không làm về luật an sinh xã hội như tôi vẫn thường nói, nhưng tôi nghĩ rằng là cái vấn đề này nó rất là tốt cho cộng đồng và nó sẽ giúp cho quý vị biết nhiều hơn về những việc cần thiết để biết nếu quý vị có những câu hỏi. Cái mà tôi muốn nhắc là khi quý vị hỏi ngày mai, quý vị hỏi những cái câu hỏi tổng quát, đừng có mang cái hồ sơ của chính mình ra để đặt câu hỏi. Tại vì thứ nhất, cô ấy không biết hồ sơ của quý vị là như thế nào. Thứ hai, cô ấy không thể nào trả lời cho bất cứ một cái hồ sơ riêng tư nào. Cho nên tôi đưa ra một cái thí dụ để nếu quý vị có muốn có câu hỏi thì quý vị có thể hỏi. Thí dụ như, tôi là người đi làm ở Mỹ này 30 năm và tôi sắp sửa về hưu. Thì nếu tôi tuổi về hưu của tôi là 65 tuổi, thí dụ đi, mà nếu tôi muốn về hưu lúc 62 tuổi thì lúc nào tôi bắt đầu nộp giấy tờ vào Sở An sinh Xã hội để được cứu xét? Thí dụ như vậy, đó là những cái câu hỏi và nó liên quan đến cái việc an sinh xã hội, cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này. Những người đi làm bao nhiêu năm sẽ có những câu hỏi liên quan đến Medicare, tức là về vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Những người không đi làm rồi đến lúc mà chúng ta về hưu, làm sao chúng ta được lãnh cái khoản tiền để mà chúng ta có đủ một cái số tiền sinh sống căn bản hàng tháng. Đây là những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội, Social Security, Medicare, tất cả những cái đó quý vị có thể hỏi. Tôi biết là thời gian không có nhiều, nhưng ngày mai chúng ta có nửa tiếng, thì chúng ta cần phải dùng cái thời gian đó cho nó thật tốt đẹp cho tất cả mọi người, để được cái phúc lợi này. Khi quý vị gọi, xin đừng đặt cái radio gần nơi quý vị gọi, tại vì nó sẽ tốn thời gian nữa. Cho nên ngày mai cô Maria Elena Lemus là một người đã làm việc với an sinh xã hội từ năm 1996. Cô nói được hai thứ tiếng, không có nói tiếng Việt Nam, cho nên tôi phải dịch. Cho nên quý vị có thể đặt bằng tiếng Việt Nam hoặc tiếng Mỹ cũng được. Rồi thì là chúng ta sẽ có một buổi nói chuyện về an sinh xã hội. Mong rằng là quý vị sẽ lắng nghe và có những câu hỏi thiết thực để cho tất cả mọi người cùng nghe và cùng học hỏi. Ngày hôm nay tôi nói về vấn đề hình sự. Cái hồ sơ hình sự này nó liên quan đến một người bị cáo trạng tội và bị kết tội về vấn đề bạo hành trong gia đình. Nhưng cái anh này, anh ấy có một cái lỗi trước đó. Cái lỗi đó là cái lỗi đụng xe bỏ chạy. Và vì cái lỗi trước khi mà anh ấy bị đó, anh ấy có thể là đã điều đình rồi chấp nhận lỗi như thế nào đó, thì ngày hôm nay anh ta bị cái lỗi bạo hành trong gia đình, thì cái lỗi trước nó sẽ trở thành một cái lỗi đại hình, tức là felony. Và khi nó trở thành một cái lỗi đại hình thì anh ta bị một cái strike, tức là một cái dấu đánh. Và anh ta đã bị kết tội là có một cái strike. Và khi anh ta ra để mà xử về cái thời gian để mà anh ta thi hành cái tội này, thì cái thời gian nó nhiều hơn nếu anh ta chỉ bị một lỗi thôi, thay vì là bị cái lỗi đằng trước nó nữa. Vì vậy mà anh ta kháng cáo. Và trong cái hồ sơ này, người ta không nói đến cái vấn đề là anh ta có đánh vợ hay không, vì chuyện đó nó đã xảy ra. Nhưng người ta nói về cái hình sự đã xảy ra mấy năm về trước, khi anh ấy có cái lỗi về vấn đề đụng xe bỏ chạy. Anh này, anh ấy đặt đơn lên tòa để xin tòa bãi đi cái lỗi trước đó. Nhiều người khi mà ra tòa, thường thì nếu quý vị bị một cái lỗi đại hình cũng vậy, tiểu hình cũng vậy, tôi nghĩ là như vậy, tùy theo cái sự điều đình của người luật sư của quý vị, thì quý vị sẽ không có cái sự yêu cầu của công tố viện để mà quý vị bị cái lỗi gọi là hình sự 667. Cái điều khoản 667 nó nói rằng là nếu mà quý vị làm cái việc này hay là làm một cái hình sự nào về sau này, thì cái hình sự của quý vị nó sẽ bị gấp đôi. Thì anh này, anh ấy đã đụng xe bỏ chạy vào bao nhiêu năm trước, và anh ấy đã bị vi phạm cái điều luật giao thông Vehicle Code 20001. Thì người công tố viên trong cái hồ sơ này nói rằng là, người công tố viên cái hồ sơ mà bảo hành trong gia đình đó, người công tố viên đã nói rằng là cái việc mà anh ấy bị kết tội vì trước á, vì vụ đụng xe bỏ chạy á, đó là cái vấn đề mà làm cho cái người nạn nhân đó bị thương tích, cho nên anh ấy đã bị kết cái lỗi 2001, và cái sự mà bị thương tích đó nó rất là trầm trọng. Và vì vậy khi mà anh ấy mang cái lỗi 2001 đó, thì cái lỗi đó nó như là một cái lỗi đại hình, vì anh ta đã gây ra cái sự thương tích cho cái người nạn nhân trong cái cuộc đụng xe đó và bỏ chạy đó, ở dưới cái điều khoản hình sự là 1192.7 phụ điều khoản C8. Người công tố viên đó họ muốn rằng là cái anh này, anh ấy bị một cái tội đại hình trước đó. Vì nếu anh ấy bị cái tội đại hình trước đó thì cái tội bạo hành trong gia đình nó sẽ là một cái tội tăng trưởng, tức là anh ấy sẽ bị thêm cái hình phạt. Nhưng mà cái anh này anh nói là dựa trên cái hồ sơ đã được quyết định ở trong quá khứ vào năm 1998 thì anh ta nói rằng là tòa sơ thẩm đã có lỗi khi là tòa sơ thẩm đã sai khi mà áp dụng cái điều khoản 1192.7 phụ điều khoản C8 vào cái hồ sơ của anh ta. Anh Wood này anh ấy tin rằng là cái hồ sơ mà anh ta mang ra là cái hồ sơ Pratt, có tên là Pratt, là cái hồ sơ cầm quyền trong cái hồ sơ này, và yêu cầu chánh án ở tòa đảo ngược lại cái quyết định của tòa sơ thẩm. Tại vì cái việc mà anh ấy làm nó không có phải là một cái sự trầm trọng, và nó cũng không có phải là một cái tội đại hình để mà anh ấy bị một cái strike, một cái lỗi, một cái dánh dấu ở trong quá khứ. Thì chánh án ở tòa mới đưa ra một cái, chánh án ở tòa kháng cáo mới đưa ra cái điều luật 2001 để mà phân tích điều khoản 2001. Điều khoản này là điều khoản của luật giao thông, tức là vehicle code, phụ điều khoản E, nói rằng là một người lái xe khi mà liên quan đến một cuộc đụng xe mà cái kết quả là tai hại, kết quả là thương tích cho bất cứ một người nào ngoại trừ cái người lái xe, hay là trở thành một cái sự tai nạn chết người cho bất cứ một người nào, sẽ phải ngừng lại xe ngay tức khắc ở nơi đụng xe và sẽ phải làm tất cả những gì đòi hỏi bởi điều khoản 2003, 2003 và điều khoản 20004. Và điều khoản giao thông 20003 và điều khoản 20004, đại khái tổng quát mà nói, họ yêu cầu cái người, họ đòi hỏi cái người lái xe phải giúp đỡ cái người đã bị thương, bị thương tích, và cung cấp tin tức cho cái người đã bị thương tích và những người cảnh sát. Đây là lý do tại sao khi mà quý vị liên quan đến một việc đụng xe, và nhất là có người bị thương, quý vị cần phải ngừng xe lại, cho dù cái người bị thương đó họ có cần quý vị giúp đỡ hay không, cho dù cái người bị thương đó có thấy bằng mắt của con người là người đó có bị chảy máu hay không, hay là bị vấn đề gì hay không, quý vị phải ngừng xe lại, quý vị phải giúp cái người đó vào lề hoặc là ngồi ở đâu cho nó an toàn hoặc như thế nào đó, rồi quý vị phải cho họ những cái tin tức của quý vị bằng lái xe, địa chỉ, điện thoại, bảo hiểm, cho dù cái người đó có muốn hay không. Nếu quý vị nghĩ rằng là cái người đó đó, họ nói rằng là nhưng mà ông ta nói tôi là ông ta không sao hết, tôi có thể đi về, quý vị không nên đi. Mà trường hợp xảy ra nhiều nhất là những người đã uống rượu lái xe, khi mà rơi vào tình trạng này vì cái sự sợ hãi, quý vị bỏ quý vị đi. Nó rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Tôi biết là nếu cảnh sát tới, quý vị sẽ bị vấn đề uống rượu lái xe. Nhưng cái việc đụng xe bỏ chạy nó trầm trọng hơn. Trong cái hồ sơ này, cuối cùng nó sẽ kết luận như thế nào, có thể quý vị sẽ biết. Nhưng nói trên thực tế, nếu chúng ta đã rơi vào tình trạng này thì chúng ta cần phải ở lại hiện trường để mà cảnh sát tới, hoặc là để mà có thể nói chuyện với cái người mà mình đã gây tai nạn cho họ. Vì chúng ta là cái người có lỗi, cho nên trước sau gì mình cũng phải đối diện với cái vấn đề này, cho nên mình cần phải đổi tin tức. Cái người mà mình đụng là một người đi bộ thì họ không có cái tin tức gì khác ngoại trừ cái địa chỉ, số điện thoại của họ. Nhưng mà mình cũng cần phải trao đổi. Cái người mình đụng là một người lái xe thì mình phải trao đổi tin tức bảo hiểm. Nếu cái người mình đụng không có bảo hiểm xe, cũng không phải là mình không có lỗi, nhưng mà họ không có bảo hiểm xe thì cái việc đó chính phủ họ đem, họ sẽ điều, họ sẽ làm việc với vấn đề đó. Nhưng mà mình phải trao đổi tin tức bằng lái. Mình phải ngừng lại, không thể nào chạy được, không thể nào đi đâu được hết. Tại vì nếu mình đi thì mình lại càng có lỗi thêm nữa. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7030 408 7430. Chánh án ở tòa sơ thẩm đưa cái hồ sơ này ra và nói rằng là cái điều khoản giao thông 20001 phụ điều khoản E nói về vấn đề đụng xe bỏ chạy. Cái điều khoản hình sự tức là Penal Code 1192.7 phụ điều khoản C8 định nghĩa một cái đại hình nghiêm túc tức là serious felony là những cái tội đại hình mà cái người bị tội đã gây ra thương tích cho bất cứ một người nào.
Thưa luật sư, có gì thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Xin hỏi luật sư, tôi có câu hỏi là vô exit có 3 lane, một lane quẹo trái, lane chính giữa thì đi thẳng hoặc quẹo phải, và lane kia thì được quẹo phải only. Nếu mà đèn đỏ thì lane quẹo phải nhất thì được quẹo, còn leo chính giữa thì có được quẹo không nghe luật sư?
Lên chính giữa nếu mình là cái người đứng đầu và mình cần quẹo phải, mình được quẹo phải chứ. Tại vì họ cho mình đi thẳng hoặc quẹo phải thì mình có quyền quẹo phải nếu mà an toàn.
Tuy rằng là đèn đỏ mình được quẹo luôn mà luật sư hả?
Tuy là đèn đỏ mình được quẹo luôn.
Ok, thank you, thank you luật sư nhiều.
Không có chi, cảm ơn anh. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Quý vị đừng quên, song song với câu hỏi vừa rồi, khi chúng ta tới cái góc đường như vậy mà có đèn đỏ, chúng ta phải ngừng. Ngừng giống như là chúng ta ngừng ở cái bảng stop sign vậy. Nhiều người đang chạy tới cái láo liên thấy là không có xe một cái, thế là lướt qua là quẹo phải liền. Quý vị sẽ bị một cái vé phạt. Quý vị tin tôi đi, quý vị sẽ bị một cái vé phạt nếu mà cảnh sát họ ngừng quý vị lại. Quý vị không có lời chống trả, nhưng mà tôi không thấy cái xe tôi có thể chạy tại vì là nó là quẹo phải. No, quý vị phải ngừng nhé, ngừng. Và cũng tiện đây tôi nói thêm một cái vấn đề ngừng nữa để cho quý vị để ý. Quý vị biết mỗi lần mà quý vị thấy xe học sinh mà ngừng lại, họ nhá đèn đỏ chớp, quý vị phải chạy chậm lại, chạy thật chậm lại. Tại vì chớp là học sinh ở bên phía tay phải, tay trái, tùy theo cái xe nó nằm ở góc nào. Nhưng mà mình lái xe cùng chiều với cái xe học sinh, đón học sinh đó, thì học sinh nó không có băng qua đường. Các em chỉ đi leo lên xe từ bên trong đi ra, nhưng mà phải chậm lại. Nhưng nếu mà họ bật cái bảng stop sign thì quý vị phải ngừng lại. Phải ngừng lại cho dù rằng là cái xe học sinh, cái xe đó học sinh đó họ nằm phía bên tay phải, mà chúng ta có ba lên trên cái đường đó, chúng ta vẫn phải ngừng lại. Đó là lý do cái bảng stop sign được mở ra. Cái bảng stop sign được mở ra là tại vì đây cái khúc đường đó họ biết rằng là có học sinh đi vào phía bên tay trái băng qua đường, hay là phía bên tay phải băng qua đường, tùy theo cái chiều của cái xe. Vì vậy họ ngừng lại, họ mở cái bảng stop sign. Quý vị mà bị phạt cái ticket đó 450 mấy đồng hay 500 đồng gì đó, nhiều tiền lắm. Ngừng lại chỉ chừng 5 phút 10 phút, cho dù là 5 phút 10 phút hay là mấy phút cho nữa cũng phải ngừng lại. Ok, đây là cái mà warning, cái quảng cáo tôi đưa cho quý vị biết, tại vì chuyện này nó sẽ xảy ra và xảy ra rất là nhiều lần. Bây giờ là học sinh đi học trở lại, mình phải cẩn thận, cho nên mong rằng là quý vị để ý cái vấn đề này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng, mang chương trình trong vị trên làn sóng 12900 AM mỗi ngày từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối. Văn phòng Empire Law Offices có nhiều luật sư để giúp quý vị liên quan đến nhiều vấn đề. Những vấn đề chúng tôi làm được như là di trú, di trúc, hình sự, dân sự, luật tố tụng, luật hợp đồng, về vấn đề thuốc, đụng xe, tai nạn, tất cả những vấn đề liên quan đến pháp luật mà chúng tôi làm là khoảng chừng 11 bộ luật. Cho nên nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số thật văn phòng Empire Law Offices. Trong giờ phát thanh, quý vị sẽ gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Tránh án ở tòa kháng cáo nói rằng là nếu để quyết định cái việc mà anh này anh ấy bị kết tội trong quá khứ là một cái lỗi không dùng, không có liệt kê và không dùng ở trong cái điều khoản 192.7 phụ điều khoản C là một cái tội đại hình, là một cái lỗi đại hình nghiêm túc, thì chánh án của tòa phải xem lại hoàn toàn những cái chuyện đó nó xảy ra trong cái hồ sơ đó, và chánh án ở tòa phải xem lại những cái transcript, tức là những cái giấy tờ mà người tốc ký họ đánh ở những cái buổi điều trần ở trước phiên tòa về cái hồ sơ cũ của anh ta, để đến cuối cùng họ sẽ quyết định rằng là anh ta có cái lỗi về cái vấn đề đụng xe bỏ chạy. Khi mà chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định cái hồ sơ bạo hành trong gia đình, chánh án ở tòa sơ thẩm đã không có những cái giấy tờ này, tức là không có những cái transcript về những cái hồ sơ cũ của anh này lúc mà chánh án ở tòa sơ thẩm quyết định cái hồ sơ này. Và từ đó chánh án ở tòa kháng cáo đã có thời gian, đã yêu cầu để mà xem lại những cái việc hình sự đã xảy ra và những cái hồ sơ cũ, và họ đã chấp thuận rằng là anh Wood lúc đó anh là cái người lái xe khi cái chuyện đụng xe bỏ chạy đó xảy ra, và vì vậy cái việc lái xe của anh ta đã gây thương tích. Nhưng mà chánh án của tòa cũng kết luận rằng là cái việc mà anh ấy bị kết tội trước đó cái record, tức là những cái hình sự của cái hồ sơ cũ của anh ta đã cho thấy rằng là cái người nạn nhân á bị thương tích trong cái vụ đụng xe. Khi mà cái vụ đụng xe này xảy ra thì anh này và cái người đồng bọn của anh ta đã bỏ hiện trường để mà chạy sau khi cái xe đã đụng vào cái người nạn nhân đó, và anh ta đụng rồi anh ta bỏ chạy. Sau đó anh bị bắt một thời gian, nhưng mà giấy tờ ở trên tòa đã cho tòa thấy rằng là cái việc mà người này đụng anh ta, đụng cái người kia, cái vụ mà anh này đụng cái người kia đó bị thương đó, vì cái vấn đề là anh ta lái xe bất cẩn chứ không phải vì cái vấn đề là anh ta bỏ chạy. Quý vị thấy đây là cái lý do tại sao mà khi chúng ta muốn nói đến một cái vấn đề hình sự nào thì chúng ta phải xem rằng là cái chi tiết trong cái việc nó xảy ra đó nó có những cái tình tiết như thế nào, nó có những cái dữ kiện như thế nào, và mình phải đọc từng chữ một để biết rằng là nếu mà chánh án ở tòa quyết định là như vậy thì cái việc ngày hôm nay cái anh này anh bị cái lỗi là bạo hành trong gia đình đó có phải là cái hình sự trước đó nó trở thành một cái strike hay không. Và cái việc mà anh này anh ấy sẽ bị phạt tội thêm trong cái hồ sơ bạo hành trong gia đình vì anh ấy có cái lỗi ở trước đó dưới cái điều khoản 20001 đó, nó có đúng hay sai, nó có trở thành một cái lỗi mà chánh án ở tòa sơ thẩm trong cái hồ sơ bạo hành trong gia đình này có thể cộng vào để tăng thêm cái thời gian anh này anh ấy sẽ bị phạt đi tù hay không. Vì có lẽ rằng là luật sư của anh ta đã thấy cái hồ sơ này, cái hồ sơ Brass á, đã đúng vào cái trường hợp của anh này, vì vậy mà họ mới đưa cái hồ sơ này lên kháng cáo để mà yêu cầu chánh án là tòa kháng cáo nhìn vào những cái dữ kiện để quyết định rằng là anh này anh có nên bị phạt thêm hay không, hay là anh ấy chỉ bị đi tù vì vấn đề bạo hành trong gia đình mà cái hình sự anh đã bị ra trước đó nó không trở thành một cái lỗi đại hình hay nó không trở thành một cái strike. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030, 408-947-7030. Chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là mặc dầu là cái sự vi phạm của anh này ở dưới cái điều khoản 20001 thường thì được gọi là hit and run, tức là đụng xe bỏ chạy. Cái hành động nó làm cho cái việc này nó là một cái hành động hình sự, chứ không phải là cái hành động là hit, tức là đụng, rồi thì là xin lỗi đụng nhưng mà bỏ chạy. Và vì vậy chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là chánh án ở tòa sơ thẩm không nên đặt cái thời gian đi tù nó nhiều hơn dựa trên cái phụ điều khoản B2 của cái điều khoản mà chánh án ở tòa sơ thẩm đã kết tội anh này, trừ khi cái anh này anh ấy đã không ngừng lại và anh ấy không đưa cái identification và giúp đỡ cho cái người mà anh ấy đụng, và anh ấy đã làm cái việc đó làm cho cái người bị anh ấy đụng đó làm trở thành một cái người bị thương tích trầm trọng. Trong cái hồ sơ này nó không có đủ để mà cho tôi nói cho quý vị biết rằng là cái người mà bị đụng đó đó, cái sự mà thương tích của họ nó nặng nề đến cỡ nào. Nhưng mà ở trên tòa kháng cáo thì họ nói rằng là cuối cùng thì cái việc mà anh này anh ấy lái xe rồi anh ấy không ngừng lại bị đòi hỏi bởi cái điều luật giao thông 20001, cái hành động đó nó không có đủ để mà nói rằng là cái sự nghiêm túc trong cái tội đại hình của anh ta dưới cái điều luật hình sự 1192.7 phụ điều khoản C8. Và vì vậy chánh án là tòa kháng cáo đã quyết định đưa cái hồ sơ này trở lại tòa sơ thẩm để tòa sơ thẩm quyết định lại cái thời gian anh này anh ấy sẽ phải bị hình phạt vì vấn đề bạo hành trong gia đình. Hình sự là một cái vấn đề rất là nghiêm túc, ai cũng biết vậy. Có những cái việc hình sự đó nó xảy ra nó làm cho cái cuộc sống của mình nó rất là đảo lộn. Có những cái vấn đề hình sự mình có thể giải quyết một cách mau chóng và cái hình phạt có thể là sẽ rất là nhẹ nhàng, nhưng có những cái việc hình sự đó mình phải đưa ra xử trước bồi thẩm đoàn, tại vì cái đó là cái quyền hiến pháp của một người. Mình có quyền đối diện với cái người nói rằng là mình đụng cái người đó, mình có quyền đối diện với cái người cảnh sát nói rằng là mình đã ăn cắp cái món hàng đó, mình có quyền đối diện với cái người cáo rằng là mình làm cái việc sai đó. Đó là một trong những cái quyền hiến pháp của mình mà mình cần phải được, mình cần phải được cái sự advice bởi cái người luật sư của mình. Không những mà mình cần phải được cái sự cái sự cáo đó với cái người luật sư của mình, cái sự nói đó với người luật sư của mình, mà mình lại phải được cái sự advice đó từ cái người chánh án khi mà họ kết tội mình. Và khi mà mình chấp nhận một cái lỗi nào đó ở dưới cái vấn đề hình sự, mình có nhiều cái quyền lắm, quyền ở dưới hiến pháp của Hoa Kỳ. Mình có cái quyền là mình không có muốn làm nhân chứng khai trong cái hồ sơ hình sự của mình, tại vì mình không muốn họ dùng cái lời khai của mình để chống trả lại mình. Mình có cái quyền là mình được xử bởi những người bồi thẩm đoàn, tại vì nếu mình thấy rằng là mình không có phải là cái người mang cái tội đó thì tại sao mình không được bồi thẩm đoàn nghe cái hồ sơ của mình để họ quyết định, để cuối cùng có thể mình bị chánh án. Mình có cái quyền được chánh án tòa cho mình biết là cái lỗi của mình đó sẽ bị phạt như thế nào dưới luật, nhưng với cái sự điều đình thì mình sẽ bị phạt ít hơn, ví dụ như vậy. Và chánh án và tòa ngày hôm nay cũng phải nói cho mình biết nếu mình là thường trú dân thì mình sẽ có vấn đề với lại sở di trú và công dân Hoa Kỳ về vấn đề di trú, dạng di trú của mình. Đây là những cái quyền mà quý vị có. Cho dù quý vị rơi vào cái tình trạng hình sự nào đi chăng nữa, cho dù quý vị làm việc với bất cứ một người luật sư nào đi chăng nữa, thì quý vị phải biết rằng là những cái lời này, những cái quyền này đều cần phải nói cho quý vị biết trước khi quý vị quyết định là quý vị có muốn chấp nhận có lỗi hay không có lỗi. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408 947 7717 408 9477717. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày lành. Xin cảm ơn Thanh Tùng.